Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần thứ 11, Niềm tin về Chúa Giê-xu.
Nhưng trước hết là ca khúc Quê hương trên trời của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Đức Thành.
Năm xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quen lối. Phiêu dù tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lạnh tình đồng biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời buồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tôi, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang xa lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi. Xưa âu thơ, nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tim tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quen lối. Phiêu dù tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh lạnh tình đồng biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời buồn ơn cứu rỗi. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tôi, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang xa lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn quê tôi.
Và bây giờ là niềm tin về Chúa Giêsu bài thứ 11. Thiết định niềm tin về Chúa Giêsu bài Tín đồ các sứ đồ ghi như sau: Tôi tin Giêsu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến tính cách chắc chắn của biến cố Chúa trở lại. Hôm nay, chúng ta sẽ đề cập đến biến cố mở màn cho các diễn tiến của kỳ tận thế, đó là biến cố hội thánh được cất lên, được sứ đồ Phao-lô viết trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4, câu 13 đến câu 18. Đây là phân đoạn kinh thánh quan trọng nhất nói về biến cố mở màn kỳ tận thế, với đặc điểm là rất rõ ràng, minh bạch, không ai cần phải suy đoán. Hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà giao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất và thứ nhì, Jude và Khải Huyền là bốn sách tiên tri trong Tân Ước, trong đó Khải Huyền dành phần lớn nói về 7 năm đại nạn. Ngoài bốn sách tiên tri trên, còn có những phân đoạn tiên tri quan trọng trong các sách khác đề cập đến biến cố Chúa trở lại, như Matthew chương 24, chương 25, Luca chương 17, câu 20 đến câu 37, chương 21, câu 5 đến câu 36, Mác chương 13, Răng chương 14 câu 1 đến câu 4, Công vụ chương 1 câu 11. Có khoảng 100 lời tiên tri về lần đến đầu tiên của Chúa Giêsu đã ứng nghiệm trong sự giáng sinh, trong đời sống chức vụ, trong sự chết và trong sự phục sinh của Ngài. Vì vậy chúng ta tin rằng hàng trăm lời tiên tri khác tiên báo Ngài sẽ trở lại cũng sẽ ứng nghiệm. Tất cả 9 triết giả Tân Ước đều đề cập đến biến cố Chúa trở lại, 23 trong số 27 sách Tân Ước. Có những phân đoạn kinh thánh quen thuộc có lời lẽ rõ ràng và tha thiết nhất về việc Chúa cứu thế Giêsu trở lại. Chúng ta muốn nhắc đến ở đây, trước hết là Phúc Âm Răng chương 14 câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 11 ghi như sau. Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giêsu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đây là lời thiên sứ nói với các môn đồ, ý bảo rằng đừng đứng đó, hãy trở về và chờ. Họ cần phải chờ gì? Họ cần phải chờ Đức Thánh Linh, vì đây là điều vô cùng thiết yếu. Chúng ta đang sống trong thời đại Đức Thánh Linh mà không quen biết Ngài. Làm sao chúng ta có thể có được sự khôn ngoan để biết thời triệu, để tỉnh thức? Trong Cô-lô-se chương 3 câu 4, sứ đồ Phao-lô đã viết: Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Khi đọc lại những câu kinh thánh trên, chúng ta có thấy lòng xôn xao khi nghĩ đến ngày Chúa trở lại không? Nếu không, có lẽ trong những ngày qua, chúng ta đã không quan tâm đến những lời Chúa nói về ngày này trong Kinh Thánh, cũng như những người Do Thái ngày xưa thời Chúa Giê-xu không để ý gì đến những lời tiên tri về Ngài trong Kinh Thánh. Cho nên khi Chúa nhập thể, bước vào trần gian lần đầu, họ không nhận ra Ngài, không chấp nhận Ngài, không tin Ngài, còn loại bỏ và giết Ngài. Chúa nói về họ, các ngươi dò xem Kinh Thánh tưởng nhờ đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Ngôi lời ở thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân Ngài không tiếp nhận. Đó là những lời chứng đáng buồn cho người Do Thái ngày xưa. Chúa đoan chắc rằng Ngài sẽ trở lại đón chúng ta, nhưng chúng ta có sẵn sàng không? Một trong những chuẩn bị có ý nghĩa nhất là khởi sự nghiên cứu, học các lời tiên tri nói về ngày vinh quang đó. Vì việc Chúa Giê-xu sẽ trở lại là chắc chắn, cho nên lời khuyên khôn ngoan nhất là chúng ta cần chuẩn bị để sẵn sàng gặp Chúa. Tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng cũng là lời dạy của chính Chúa Giê-xu qua những ẩn dụ, như ẩn dụ về 10 người trinh nữ trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25. Hơn bao giờ hết, thời đại của chúng ta có đủ thông tin để biết rằng chúng ta đang ở trong những ngày cuối cùng
và chương sách cuối đã khởi sự hơn 7 thập kỷ trước
khi Israel tái lập quốc gia và chiến tranh, núi lửa, động đất, sóng thần, bão lụt, đói kém, đạo đức suy đồi, tội ác gia tăng. Hội thánh Đức Chúa Trời đã bị bách hại dưới nhiều hình thức tinh vi do quyền lực tối tăm tác động. Sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu hội thánh Tê-sa-lu-ni-ca để trả lời những thắc mắc của họ về số phận những người tin Chúa nhưng đã qua đời, có thể là những người thân, là cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Họ sẽ ra sao khi Chúa trở lại? Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Và này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà giao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên Sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống. Bây giờ, những kẻ chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy, ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Thế thì anh em hãy dùng lời đó mà yên ủi nhau. Đó là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 13 đến câu 18. Nói về những tín hữu đã qua đời, chúng ta lưu ý sứ đồ Phaolô đã dùng từ ngủ tương phản với chỗ ông nói về cái chết chuộc tội của Chúa cứu thế Giê-xu. Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần những người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như những người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Khi nhìn về ngày Chúa trở lại, sự chết của cơ đốc nhân thật đúng là một giấc ngủ chờ ngày sống lại. Đó là niềm tin và hy vọng của chúng ta. Lúc đó, những người tin Chúa đã chết sẽ được ban cho thân xác mới, được phục sinh và được cất lên gặp Chúa trên không trung. Sự kiện Chúa Giê-xu phục sinh rồi về trời bằng xương bằng thịt là bằng cớ cho chúng ta thấy Ngài sẽ trở lại. Sứ đồ Giăng trong Khải Huyền chương 1 câu 7 đã viết, kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. Amen. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.